Kính thưa Thầy, thật là kỳ diệu. Ngày hôm nay Thầy giảng một cái bài giảng mà trong tâm của con cũng muốn đề cập đến vấn đề này. Thì đó là một cái sự kỳ diệu mà con thấy được, là dưới tâm tư của Thầy, Thầy thấy được tâm tư của chúng con. Trong lúc Thầy vắng mặt, thì có một số bạn đạo cũng thắc mắc rất nhiều về Thầy. Có những điều ca ngợi Thầy, mà cũng có những điều phỉ báng Thầy. Nhưng mà có một số bạn đạo không dám hỏi Thầy vì cái lòng kính trọng, rồi từ bỏ Thầy ra đi. Thì với tâm tư của con thấy rằng đó là cũng là một cái điều đáng tiếc. Là bởi vì khi mà hành động như thế nào đi nữa, thì cũng phải gom đầy đủ yếu tố để mà suy xét. Cũng như một cái vị chúng sanh, khi mà đi học, mong lựa chọn một cái nghề để bảo đảm tương lai cho mình, cho ấm thân mình, đền đáp báo hiếu cha mẹ, cho đầy đủ gia đình vợ con mình. Thì một cái vị chúng sanh sống trong đời này đau khổ quá nhiều, muốn đi tìm trở lại cái con đường xưa cũ của mình, làm cái sự bình an vĩnh cửu cho tâm hồn. Và chính vì vậy nên có nhiều người đã đi tìm cái mối đạo, đi tìm đạo Phật, đi tìm đạo Chúa, đi tìm đủ thứ đạo và ngày hôm nay được biết đến cái đạo Vô Vi. Nhưng mà đáng tiếc thay là có những cái tiếng đồn rất nhiều. Và một khi mà đã lỡ lầm lựa chọn rồi thì có thể nói rằng không có thể quay trở về được. Chính vì có những cái thắc mắc đó, chính vì cái sự kính nể đó mà ngày hôm nay con cũng xin phép Thầy dành chút thời giờ cho con cũng như là cho các bạn đạo đặt những cái câu hỏi, những cái thắc mắc đó. Xin Thầy vui lòng từ bi để mà trả lời những câu đó, để cho các bạn đạo kia rộng đường suy xét, lựa chọn một con đường theo cái đạo này. Nếu một ngày nào không thành công thì cũng mỉm cười chấp nhận rằng chính vì sau khi suy nghĩ cặn kẽ mà ta đã chọn cái giáo pháp này và ta đã không thành công là bởi vì như ta đã không có đầy đủ năng lực. Hoặc là nếu một vị nào từ bỏ cái con đường này trở lại cái con đường đời, thì vị đó một ngày nào lặn ngục trong cái đường sanh tử luân hồi cũng mỉm cười mà chấp nhận rằng sự lựa chọn của ta là đã do một cái quá trình suy nghĩ chín chắn. Thưa các bạn, chính vì trong lúc mà Thầy vắng mặt thì cũng có dư luận này kia nọ cũng đến với tôi. Thì ngày hôm nay tôi xin đại diện dư luận đó để đặt câu hỏi với Thầy. Nếu mà câu hỏi của tôi mà không có hợp ý với cái bạn đạo mà tôi nghe được, thì xin bạn đạo đó cũng không nên phẫn nộ, và tôi xin chấp nhận rằng câu hỏi đó là do tôi suy nghĩ và tôi đặt ra. Còn như nếu bạn đạo nào thấy rằng câu hỏi của tôi là đúng với tâm ý của mình, thì xin bạn đạo đó hãy nghe Thầy trả lời, để rồi chọn một cái con đường đi của mình cho nó chín chắn, để mà tìm về cái sự vĩnh cửu của cái tâm hồn của mình. Đó là những cái gì tôi muốn nói. Rồi nếu mà bạn đạo nào mà thấy rằng câu hỏi của tôi còn thiếu hay là thắc mắc gì thì cứ việc tiếp tục hỏi Thầy. Bởi vì cái đạo Vô Vi này nó là phải là thanh thiên bạch nhật, và nó không có cái gì giấu giếm, mà nó cũng không có gì mà che đậy. Và Thầy đã từng kêu gọi và nhấn mạnh rằng các bạn đừng có kính trọng tôi. Các bạn đừng có cho rằng tôi là thầy của các bạn rồi các bạn không có dám đặt câu hỏi. Như vậy nó có sự ngăn cách và các bạn không có đi đến gần tôi. Vậy thì đây là câu hỏi đầu tiên. Con xin phép Thầy mở lòng từ bi để dẫn giải cho các bạn rõ. Trong Kinh Lăng Nghiêm, khi mà Đức Phật nói rằng vào đời mạt pháp này, kẻ nào mà muốn thành đạo thì phải diệt ba điều. Đó là lòng sát sanh, lòng trộm cắp và đại vọng ngữ. Và sau khi đoạn kết của cái Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật mới nói như thế này. Vào đời mạt pháp, ta có dạy cho các chúng đệ tử của ta là các vị Đại Bồ Tát và các vị A-La-Hán thị hiện dưới đời để làm tất cả mọi nghề, từ nghề lương thiện cho đến nghề gian dảo, từ người bán thịt cho đến người dâm nữ, để mà dùng tất cả những mối đạo để mà dẫn chúng sanh trở về với chánh đạo. Nhưng mà các vị Đại Bồ Tát đó, Và các vị A-la-hán đó không bao giờ tự xưng rằng ta đây là Bồ-Tát thị hiện và ta đây là A-la-hán thị hiện, mà chỉ đến khi nào viên tịch rồi thì âm thầm bỏ lại một vài dấu tích để cho người đời thấy rằng ta đây chính là Bồ-Tát thật và ta đây chính là A-la-hán. Và trong một cái đoạn sau nữa thì bài kinh đó là bài kinh của Thượng Tọa Thích Thiện Hoa, thì Ngài có cho một cái thí dụ như vậy, là khi Tổ U Bà Quạt đã hàng phục được Thiên Ma 3 tuần rồi, thì vị ma kia mới tỏ lòng ngưỡng mộ vị Tổ này mà nói rằng bây giờ con làm cái gì để mà đền đáp công ơn của Ngài dạy dỗ. Thì Tổ U Bà Quạt mới nói như thế này, là hồi xưa tới giờ ta chưa bao giờ từng thấy Phật. Vậy thì ta nghe nói rằng nhà ngươi có tài biến hóa thông suốt lắm. Vậy nhà ngươi hãy biến hóa Phật cho ta coi như thế nào. Thì Thiên Ma Ba Tuần mới nói như thế này. Bạch Ngài, điều đó con làm rất dễ, không có khó. Nhưng mà con chỉ có xin Thầy một điều. Là khi mà Ngài, Thầy thấy Phật rồi, Thầy đừng có lại. Bởi vì nếu không thì tổn đức con. Thì lúc bấy giờ Tổ và Quạt mới bằng lòng chấp nhận điều yêu cầu đó. Thì Thiên Ma Ba Tầng biến hóa Phật ra đủ 32 tướng tốt, có chư thần long giáo đồ hộ tống, thì Tổ mới quỳ xuống, quỳ lại thì Thiên Ma Ba Tầng biến mất. Chính vì đọc được cái kinh đó và chính vì nghe những câu chuyện đó, rồi có người nói rằng Thầy xưng Thầy là Phật sống, đệ tử của Thầy xưng Thầy là Phật, và Thầy cũng có vẻ hãnh diện trong cái chức Phật đó. Và các bạn đạo đó đi đến kết luận Thầy là ma quỷ. Chính vì Thầy là ma quỷ cho nên một số bạn đạo đã sợ và từ bỏ, không dám gần đến Thầy. Nay xin Thầy duỗi lòng từ bi cho biết ý kiến về cái sự nghĩ đó để mà bạn đạo rộng đường lựa chọn cái con đường đi của mình.
Khi nói mạt pháp, mạt pháp từ bao nhiêu ngàn năm chứ không phải tơ thờ mạt pháp. Cho nên con người tu bước vô thiền môn là đi tới Phật mạt pháp của tâm thức. Cái mức tiến của người không còn nữa, khổ cực đau khổ mới tìm cái đạo để tiến, từ chân mạt pháp. Còn những người ở thế gian đi tu mà đề cao ông Phật là một vị lớn, ông Phật là to tướng, ông Phật là quyền năng, là người đó chưa biết kinh và chưa biết tu. Nếu người tu trong chùa mà đề cao ông Phật, đó là người chưa biết kinh. Phật tức tâm, nhân nhân giai thành Phật, không có phải một vị Phật. Mà Phật vô danh, không phải Phật là hữu danh. Phật là sự quân bình của trong nội thức. Không có ai được xưng ta đây là Phật tại thế gian. Chính bản thân tôi không có xưng ta đây là Phật. Không có điều đó. Nhưng mà người thế gian đã tự tạo, và họ cho đó là một công đức lớn lao mà chính họ không có thể làm được. Và sự quân bình mà họ đã xét nơi tôi, chính họ cũng chưa đạt được. Họ tự chiều mến và tự thoát ra một lời kêu bằng Phật. Kỳ thật Phật là nhân nhân giai thần Phật. Ai cũng là Phật. Phật tức tâm. Tôi đã nói từ bao lâu, từ ngày tôi biết đạo tới bây giờ, tôi đã tìm ra Phật là công bằng và bình đẳng nhất cả càn khôn vũ trụ. Phật không có xa cách nhân sanh, mà nhân sanh đặt cao Đức Phật, lấy sự thông minh lợi dụng đấng tròn lành mà đề cao Đức Phật, đó là một cái tội tối tâm của mỗi cá nhân mà thôi. Còn đằng này chúng tôi không có chủ trương nói ta là Phật, ta là quyền năng, ta là lớn hết, không có vụ đó. Tôi đã thường nói với các bạn rằng tôi học nơi các bạn. Có sự kích động và phản động của các bạn. Và có sự tâm tối của các bạn như sự tâm tối của tôi. Và tôi đã thiền giác trong cái phương pháp này đạt tới sự thanh tịnh, sáng suốt. Thì đó mới đóng góp hàng tuần và trao đổi hàng tuần với các bạn. Trong bình đẳng tâm thức, chứ không có sự xa cách. Nếu tôi có sự xa cách, tôi sẽ lập chùa, lập miếu, thâu tiền, thâu bạc của các bạn. Đó là tôi lập địa vị cho chính tôi. Cái này không. Tôi vẫn làm việc. Tôi làm những việc các bạn bỏ, các bạn không làm. Các bạn kiếm được tiền, có thể bỏ túi cất băng. mà không bao giờ chia sẻ như những người đau khổ. Mà chính bản thân tôi ngày đêm khổ cực, rồi tôi cũng vẫn chia sẻ cho mọi người, là tôi lượm lại những cái gì các bạn không làm và tôi làm để tôi học thêm. Là những sự trần trược đó đã giáo dục cho tôi, ngày nay tôi thấy sự quân bình là quý giá, và tôi đem lại sự quân bình đó cống hiến cho các bạn để chỉ các bạn thấy có một con đường thiện ác, phải hòa bình chúng ta mới thăng hoa tư tưởng và đi lên cao siêu được. Cho nên các bạn đây rồi tu từ từ sẽ đi tới, vì các bạn còn chấp và mê cho nên đánh giá việc này đánh giá việc kia, tôn sùng việc này cao và chê việc kia thấp. Đó là sở năng của người Việt Nam đã có trên mảnh đất eo hẹp từ lâu rồi. Nay kêu ông Tổng thống Diệm, mai kêu ông Tổng thống Thiệu, ngày mai kêu thằng Thiệu, ngày mốt kêu thằng Diệm. Mà mình cũng có rồi, mình học rồi. Cái bản chất phản chất của loài người phải có, đương nhiên phải có. Người tu cũng vậy, nó phải vun bồi và sửa chữa cái bản chất phản chất của nhân loại phải có. Cho nên nó phải học. Qua cái cơn đó không phải là bỏ tôi rồi người ta sẽ đau khổ, không. Bỏ tôi người ta phải học. Bởi vì đây là quyền năng của Thượng Đế bao trùm tất cả, của Chúa bao trùm tất cả, để cho mọi người có cơ hội tự học. Vì sự phản chất của chính mình đã làm tâm tối cho chính mình, rồi mình mới thức tâm, rồi mình phải trở lại với chính mình. Mình thấy rằng trình độ của mình còn thấp. Tôi đã nói trình độ không mua không bán được là vậy. Nhưng mà mấy ai đã hiểu được cái câu tôi nói rất đơn giản, nói tiếng Việt nói rất đơn giản, nhưng mà không thấm thía và chưa hiểu. Cho nên tôi mong rằng cái chuyện đó không phải là chuyện đả kích tôi, nhưng mà chính người đã tự đả kích người mà thôi. Tội nghiệp cho những người thiếu sáng suốt, nhưng mà họ sẽ học. Chắc chắn họ sẽ học. Họ học rồi, rồi họ đi tới trình độ với tôi thì cũng vậy đó thôi. Còn cái chuyện mạt pháp không phải tới thời kỳ này mới mạt. Vì tâm ta có thức sáng suốt, không chịu vun bồi, là trở về với mạt pháp là tâm tối vậy. Chứ không có gì đâu. Tất cả mọi người đều có Phật tâm. Nếu không trở về với căn bản với chính mình thì tự mất sự quân bình đó thôi. Phật là sự quân bình, một người quân bình vậy thôi, chứ không có nghĩa lý gì mà đề cao. Và không có sử dụng một quyền năng giết người, không có sát sanh, nhất bất sát sanh. Đó là nguyên lý của Phật, là cái tâm ý của người chỉ cứu, không có giết. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm cũng để lại nhất bất sát sanh. Mà khi mà chúng ta tu rồi, cái ánh sáng nó khai triển bộ đầu rồi, chúng ta chỉ cứu rỗi mà thôi. Tới ngày nay, chúng ta thấy những kinh thánh, những Chúa đã nói rõ ràng, chỉ có cứu, không có giết. Chúa có thể hy sinh thể xác, nhưng mà Chúa không bao giờ bỏ mất phần hồn. Thì bây giờ các bạn đi con đường này để thức tâm và thấy rằng mình có phần hồn sáng suốt, mình có thể xây dựng mình tới sự quân bình sẵn có để cống hiến cho mọi người thì nên làm. Hay là không nên làm cũng quyền của các bạn. Nhưng mà bạn không làm cũng phải làm, luật trời nó có. Ngày nay các bạn chưa đau khổ, chưa biết tu là giá trị. Nhưng một ngày nào đó các bạn đau khổ rồi, phải trở về con đường tha thứ. Cho nên Đức Phật luôn luôn mở rộng cửa để cứu độ chúng sanh. Thượng Đế cũng vậy, mở rộng cửa để rước những các con ngài trở về nguồn cội. Cho nên chúng ta cũng biết cách mở cửa, thì chúng ta mở cửa ra để đi, đi tới nơi và không còn trì trệ nữa. Cho nên cái phương pháp công phu này là trong cái thực hành mà ra để tìm hiểu. Cho nên những người còn đóng lỗ tai, còn đóng cái thức thì hiểu một chuyện, mà mở tai mở thức rồi thì chỉ có một mà thôi. Vạn giao quy nguyên, nhất bổn tán vạn thù quy nhất bổn, không có chạy đi đâu được hết. Luật trời đã sắp sẵn. Cho nên rồi đây các bạn cứ tu đi, rồi một lần đó các bạn cũng phải bị cái cơn khảo đảo nhồi quá trong cái bản chất phản chất của nhân loại. Rồi lúc đó các bạn mới trở về sự bình thản quân bình của nội thức. Đừng có chê họ, mà phải chê mình càng sớm càng tốt.
Kính thưa Thầy, có một bạn đạo lúc đầu thấy được hào quang của Thầy rất là sáng chói. Một thời gian Thầy đi Mỹ trở về, thì bạn đạo đó nhìn trở lại thì thấy rằng trên đầu của Thầy có một cái quầng đen và cho rằng thầy đã trượt quá nhiều và trình độ của thầy đã giảm xuống và thầy bị nhiễm trượt. Như vậy thì thầy nghĩ như thế nào?
Cho nên muốn thấy rằng cặp mắt của tôi có thể xác nhận và chứng minh cho đối phương thì người đó phải biết chứng minh lấy họ trước. Cho nên trình hộ độ của họ thanh thì họ cảm thấy đối phương thanh, mà trình độ của họ trượt thì không bao giờ thấy được sự thanh của đối phương. Cho nên những người xuất hồn được đi lên trên, bây giờ đang thấy Đức Phật, mà chút nữa thấy con quỷ, chính tâm người đó là quỷ, chứ không phải là ông Phật là quỷ. Nếu họ kiên trì, bền chí, mà chú ý tới Đức Phật nữa, thì họ sẽ thấy hào quang bộc phát trở lại. Cho nên chuyện thử thách của bên trên và sự dìu dắt và một cuộc khảo thí của bên trên phải có sự an bài để dẫn tiến. Để chi? Để cho họ thức tâm và thấy sự sai lầm của chính họ, tự cao của họ, để làm cho họ tâm tối mà thôi. Chứ không phải là họ thấy ánh sáng bây giờ, nhưng mà ngày mai họ thấy lu là người đối phương, không phải. Làm sao họ hiểu được tâm trạng của người đối phương? Chính tâm trạng của họ họ chưa hiểu, làm sao họ hiểu được tâm trạng của người đối phương? Một chút xíu đó là có sự đo lường trong sự thông minh của các bạn. Cho nên các bạn không nên vội tin rằng người đó xác nhận là đúng và đi theo họ là sai lầm. Cho nên tôi đã nói các bạn rằng sửa các bạn đi để các bạn thức tâm. Chính ngày nay tôi cũng thấy tôi có lỗi lầm và tôi sửa tôi. Tôi nói bao nhiêu đó. Tôi không có bao giờ đề cao tôi là hào quang sáng suốt. Tôi không nói cái đó. Nhưng mà những người đó tự thấy. Và bây giờ tất cả mọi người ngồi đây có người thấy người không, vậy chứ sao? Sự tâm thức của họ nhẹ nhàng ở chỗ nào và họ đã thấy họ nhiều chừng nào, họ lại sẽ thấy tôi nhiều chừng đấy. Còn họ thấy họ ít chừng nào thì không bao giờ họ thấy tôi được. Cho nên sự vô cùng tiến hóa của mỗi cá nhân, khi mà mình thông cảm được, các bạn cũng mắc mũi tai miệng mà thông cảm được cơ tạng các bạn rồi, các bạn dồn vô nội tâm các bạn thì các bạn cũng thấy tình trạng của đối phương. Chứ không cần dòm đối phương để làm gì mà gánh thêm sự động loạn. Cho nên cái đó là cái sự tâm tối của đối phương mà chưa nhận thức được. Thì bây giờ chúng ta có thể hỏi ngược lại một câu. Chứ bạn đã thấy bạn chưa mà bạn xác nhận đó là hào quang đen hay là hào quang vàng? Một chút xíu đã đủ rồi. Cho nên mình phải có cái thông minh để suy xét. Cho nên cái chuyện tôi không muốn xác nhận của ai. Và tôi không muốn chỉ trích một ai. Và tôi muốn mọi người tự thức và tự hiểu lấy sự sai lầm của chính mình là điều quý nhất và sẽ đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ.
Có người cho rằng sau một thời gian thầy đi giảng đạo cho các bạn đạo ở bên Mỹ, bên Tây, bởi vì thầy các bạn đạo đó trượt nhiều quá, thành ra thầy bị mang trượt và thầy không có thời giờ tu tập, thành ra thầy không có được sáng suốt như hồi xưa. Bằng chứng là trong 30 cuộn băng phụ ái mẫu ái thì thầy còn làm thơ được. Đến sau đó, sau khi thầy trở về rồi thì thầy chỉ làm văn xuôi mà thôi. Và thấy rằng bài giảng của thầy càng ngày càng trình độ thấp kém.
Cho nên người ta nói rằng tại sao tôi làm thơ, rồi tại sao tôi làm văn xuôi. Một thời gian tôi làm thơ để cho người ta học, nhưng mà trình độ họ học không thơ, học không nổi. Thành ra tôi phải xé lẻ ra và tôi nói từ câu, một chuyện có chút xíu và tôi kéo thiệt dài mà họ còn chưa hiểu. Có nhiều người tôi nói một câu mà 6 tháng trời rồi họ mới biết tôi nói cái gì. Cho nên cái đó là cũng do một cái hạnh của tôi muốn phân tách cho rõ cho mọi người dễ hiểu hơn. Vì có một số người mới bước vào tu, họ cần cái văn xuôi để họ phân tách rõ hơn và họ sẽ đặt câu hỏi. Nếu tôi đặt thơ đặt thi thì họ không hiểu, nhưng mà tôi cũng có đặt nhiều bài thơ hơn hồi trước nữa. Chắc là những bạn đó chưa nghe qua những bài thơ của tôi. Còn nhiều hơn nữa chứ không phải ít hơn đâu.
Có người cho rằng thầy bỏ bùa bỏ chú cho bạn đạo, thành ra bạn đạo bây giờ mê thầy quá và cung phụng thầy.
Tôi là một người giải bùa có tiếng nhất ở Việt Nam tới bây giờ là chỉ giải bùa mà thôi. Vì tôi không có đồng ý một người nào mà lợi dụng một người nào. Lấy cái bùa phép để hỗ trợ mình, cũng như kêu cảnh sát giữ cửa mình, kêu võ sĩ giữ cửa mình, mà không nuôi võ sĩ ăn cơm, bữa sau người ta đánh ngã, cái này vô nó cướp của mình. Nên tôi khuyên các bạn không nên dùng bùa chú. Vì lòng tham của các bạn mới dùng bùa chú. Mà dùng bùa chú mà các bạn không hiểu bùa chú là cái gì, thì không biết cái tinh thần phục vụ của bùa chú. Thì một ngày đó, nào đó nó vô nó đập tiêu cái bùa đó rồi nó phá. Cho nên tôi là người giải bùa chứ không có chủ trương cho người thọ bùa. Thì những người đó vẫn còn ở trong cái chấp và không chịu nghiên cứu mà thôi.
Kính thưa Thầy, có người nói rằng ngày xưa ông Phật Thích Ca mặc dù không có dùng quyền phép nhiều, nhưng mà cũng có đôi lúc phải dùng phép để mà thành hàng phục tà ma ngoại đạo. Chúa Giê-xu cũng vậy, trong lúc khổ đau thì Ngài làm những phép lạ như cứu người cùi, làm cho người mở mắt dậy, hoặc là cho có cá ăn. Nay ai nấy cũng là đề cao Thầy là Phật, tại sao Thầy không làm phép lạ cho người ta coi?
Cho nên may ra người ta nói ai cũng đề cao Thầy là Phật, nhưng mà Thầy chưa xưng Phật, Thầy này không có làm cái phép ngu muội như ở làm. Cái phép đó không có cứu được nhân sanh. Cái phép hồi trước đó, nó mù làm tới sáng đó, bây giờ cũng còn thằng mù ở trong nhà thương. Thấy không? Cái phép đó không. Chính cái phép mù đó là cái phép của Thượng Đế dìu dắt chúng sanh thức tâm để trở về với Ngài. Chúng ta không làm điều phạm pháp tà đạo, không phải chánh pháp đâu, đừng có lầm. Bởi vì tất cả quy luật của Thượng Đế còn nguyên. Cho nên người nói rằng tôi có thể cứu cho người đó đủ mù rồi, hết mù, ngậm rồi biết nói chuyện lại, thì tại sao còn thằng ngậm trong nhà thương? Quyền năng của Chúa đâu? Quyền năng của những vị linh thiêng đó làm cái gì ở đây? Để giúp gì cho chúng sanh? Mà không biết cái quyền năng của Thượng Đế rõ ràng. Có thưởng có phạt, mà để cho nhân sinh thức tâm là chỉ dạy phần hồn mà thôi. Phần hồn là bất diệt. Nhưng mà người ta không hiểu, người ta đòi hỏi cái phép lạ, rồi đây sẽ có phép lạ. Những phép lạ không phải tôi làm, những người khác sẽ làm. Nhưng mà rốt cuộc, các bạn thấy hắc xiệt ở trên sân khấu, lấy cái khăn kéo ra bồ câu bay lên, lấy miếng giấy liền ra thì bạc đô la nó nhảy ra, nhưng mà ông đó không có tiền trả tiền nhà, tại sao? Toàn là sự lật gạt mà thôi. Tôi nói cho các bạn hiểu, phải cảnh tỉnh sự thức tâm của chính mình, đừng có mê muội, nhưng mà gánh lấy sự đau khổ vô cùng ở tương lai về phần hồn. Các bạn chưa đi thăm địa ngục, chưa biết những người đó đã đi đến đâu. Các bạn chưa lên thiên đàng, chưa biết những người ngỗ nghịch mà hướng thượng là đi tới thiên đàng. Chưa biết. Cho nên các bạn còn ở trong bơ vơ, rồi nghe nói này sợ, nghe nói kia sợ. Vậy chứ cái tâm của các bạn ở đâu? Chủ trương của các bạn ở đâu mà bị quê mê hoặc bởi ngoại cảnh? Đó. Rồi nhiều người nói ông Tám bỏ bùa người ta mê. Bùa ở đâu? Các bạn đã uống viên bùa nào của tôi không? Mà tôi đã giơ tay tôi vẽ cái bùa nào? Các bạn bây giờ đã điên khùng chưa? Hay là sáng suốt? Thì mình tự hiểu phải hay là không. Còn sự phân xét của mỗi cá nhân, không có thể dùng một lời nói mà nói bậy được. Chân lý là chân lý. Cho nên không nên tự làm mình mê muội và bước vào con đường tối tăm, sống trong ỷ lại và không biết mình là ai.
Có người nói rằng nếu mà ông Tám làm phép lạ thì họ theo ông Tám, còn ông Tám không làm phép lạ họ bỏ ông Tám.
Ông Tám không có thương mãi quá cái đạo pháp. Ông Tám không cần người ta theo. Ông Tám chỉ là tu, mà người ta cần ông Tám thì ông Tám nói chuyện cho nghe, còn không cần ông Tám thì ông Tám về nhà, ông Tám cũng là làm công, cũng kiếm cơm ăn ngày hai buổi như mọi người. Cho ông Tám không có phải bán đạo ăn mà đi làm phép. Không có nước thánh, ông Tám có nước đái thôi, nhưng không có nước thánh, nói thiệt. Cho nên người ta không hiểu cái nguyên năng của trời Phật. Uống một ly nước, phải trả một giọt, phải trả lại, không có ai giữ được. Cho nên không hiểu cái quyền diệu của trời đất đã ăn ban trong cái thể xác của chúng ta, và chúng ta trù trì trong cái thể xác này, và không hiểu cái nguyên lai bổn tánh của chính mình, đau khổ vô cùng. Cho nên chúng tôi không có thương mại quá, không có buộc người ta phải tới đây nghe. Vì họ thích, họ thấy rằng cái đường lối này là chính đáng cho mọi cá nhân chính mình vươn lên, không bị mê muội, không bị lừa lường gạt nữa. Cho nên ông Tám cũng ở trong đó. Ông Tám cũng bị người ta lừa gạt nhiều lắm. Ông Tám mới thức tâm và ông Tám tự tu, tự hành và đã phá những cái gì trần trược có thể cướp đoạt tâm linh của con loài người. Cho nên những loài người không muốn người ta cướp tâm linh, cho nên người ta phải tự tu tự tiến là vậy. Họ thích tới họ nghiên cứu, chứ ông Tám không biết nhà của ai và cũng cần biết tên họ của họ.
Kính thưa thầy, trong lúc thầy vắng mặt thì ông Khoác có đến đây để mà giảng giảng đạo cho anh em nghe. Thì có một bạn đạo, không phải bạn đạo, một cái người mới, họ phone cho con và họ nói như thế này. Họ nói tôi là cái người vô phước, là tôi muốn đi tìm cái đạo. Nhưng mà ngày đầu tiên tôi đến cái thiền đường này thì tôi thấy rằng một bạn đạo của bạn diễn thuyết với những cái lời lẽ hằng học và đá kích, chửi bới lẫn nhau. Vậy thì anh hãy nói cho tôi biết rằng bạn đạo vô vi của anh thanh tịnh ở chỗ nào và hòa hợp ở chỗ nào, mà làm gì mà có sự chửi bới cãi giả nhau ổn tỏ như vậy. Thì con mới nói rằng ông Khoác không phải là cái người của vô vi, ổng là được theo lời ông Khoác nói thì là được thầy mời lại đặng giảng cho các bạn đạo nghe. Thì cái người mới đó nói rằng cái gì mà hễ tốt thì anh nói là của vô vi, còn hễ cái gì xấu đó thì anh nói không phải là bạn đạo vô vi, mà anh là nói dốc dở. Bởi vì nếu mà lẽ thường tình tôi mời người là nào lại nói chuyện thì người đó để nói những cái ý kiến hay để học hỏi, chứ anh không phải anh mời người ta lợi đặng người ta chửi cha anh. Thật ra ngày hôm nay con xin thầy, con cũng không biết người mới đó là ai, nhưng mà con xin thầy giải thích có phải là thầy mời ông Khoác lại để mà giảng hay không, và xin thầy xác nhận lời con nói là ông Khoác không phải là người của bạn đạo vô vi để cho nó được minh bạch.
Tôi nói những sự đả kích và những sự phản kích là điều để cho mọi người đi tầm đạo và chứng minh sự thanh tịnh của người tu về điện giới. Tôi bị chữ tôi không giận, tôi bị giết tôi phải cứu người, lúc đó họ mới thấy cái pháp có giá trị. Chúa cũng vậy, Jesus Christ cũng vậy, bị giết nhưng mà vẫn cứu chúng sanh, cái đó mới thấy giá trị, thấy chưa? Cho nên những cái sự đả kích không phải chúng ta mời, nhưng mà ai muốn đả kích cũng bước vào đây đả kích. Bởi vì Obovi là mở cửa cho tất cả mọi người, nhờ sự đả kích đó chúng ta mới thấy cái pháp tu này thanh tịnh và sáng suốt hơn người đả kích. Cho nên cái đó là cái thước, cái thiên xích để đo lường của người thanh tịnh, đo lường cho người đã đi học giáo lý mà không minh tâm. Nếu học giáo lý mà giận người ta đó, người đó không minh tâm. Học giáo lý phải tha thứ và xây dựng, cứu họ thay vì ghét họ. Nhưng ông Khoác, ông có ý muốn tới đây để đả kích coi thử được bao nhiêu người thanh tịnh. Ông cũng đầm học, không có bao giờ có cái gì mà lầm lỗi đâu phải sợ. Cho nên nhiều người còn mang cái tâm trạng chấp mê mà thấy rằng cái đạo gì mà ăn nói hỗn sợ. Không phải hỗn sợ, kích để hiểu sự thanh tịnh của những người thiền. Được bao nhiêu người ngồi đông như vậy mà được bao nhiêu người chịu được cái cảnh đó và trở lại cứu giúp và phân giải cho người ta hiểu được, cảm ơn họ thay vì ghét họ. Không có sự đả kích đó, làm sao mình biết được sự sáng suốt là quý giá, và mình phải trở về với sự sáng suốt siêu diệu của trời đất để hòa cảm dẫn tiến mình và ảnh hưởng họ. Cho nên cái đó chúng tôi hoan nghênh bất cứ ai muốn đả kích, chứ không có chặn và sợ người ta đả kích. Vì chúng tôi muốn tìm sự thật như những người khác.
Kính thưa thầy, có một nữ bạn đạo rất lo lắng, là nói rằng tôi tìm đến cái đạo vô vi này là bởi vì cuộc đời tôi nó cũng đau khổ quá, và tôi mong tìm trở lại cái cảnh xưa cũ là thấy tiên, thấy Phật để mà trở về trong cái cảnh bình an tâm hồn. Sau khi nghe ông Khoát nói rằng các bạn tu cái này nếu sức khỏe thì được, mà các bạn tu mà mong thấy tiên thấy Phật thì các bạn coi chừng bị điên. Làm nữ bạn đạo đó bây giờ lo quá, không biết làm sao tu cái này có thể điên được hay không.
Đó là ông Quắc nói đúng. Phải sức khỏe trước, thanh lọc cái trượt, đi tới cái thanh là sức khỏe. Sức khỏe rồi mới biết tiên Phật. Còn sức khỏe không lo mà ngồi nghĩ chuyện ảo ảnh tôi thấy tiên Phật, đó là người phải điên. Ông Quắc nói đúng. Ngồi đó mơ mộng, bởi vì khả năng mình chưa tới mà mình mơ mộng, rồi mình phải điên không? Cả ngày nữa tôi ngồi tôi muốn thấy tiên đi Phật, tại sức khỏe tôi không có. Tôi lập lại trật tự cho chính tôi, rồi tôi mới tới thanh tịnh. Thanh tịnh là tiên Phật chứ đâu. Còn ngồi đó cứ tưởng tiên Phật là điên. Người ta không có chủ trương cái đó. Giai đoạn đầu là sức khỏe, rồi thực chất của mình mới là hòa cảm với thực chất thanh nhẹ bên trên, mới thấy là tiên Phật là nhẹ chứ gì, mà mình nhẹ với nhẹ là gặp nhau có gì đâu.
Có một bạn đạo sau khi nghe ông Khoát nói rằng nếu các bạn hành đúng cái pháp này thì trong 7 ngày các bạn sẽ thấy sáng. Còn nếu mà trong 7 ngày mà các bạn không thấy sáng thì có hai điều. Một là bạn hành sai, hai là cái pháp nó sai thì bạn phải từ bỏ nó đi. Bạn đạo đó có nói với con là đã tu tập yoga rất lâu và thực hành pháp này đúng y như sách chỉ, nhưng mà cho tới bây giờ đã từ gần một năm nay không thấy sáng và đi đến kết luận rằng chắc đạo vô vi này đã sai rồi. Thì theo thầy như thế nào?
Bởi vì cái đó là một cái chuyện thay đổi. Vì trước kia họ tu về yoga, nhưng bây giờ họ bước qua bên này thì bao nhiêu năm họ đã nhiễm cái màu sắc đó, mà bây giờ 7 ngày có thể rửa được á thì không có điều đó. Tôi đã nói ly nước trà đậm, bây giờ các bạn đổ 4 ly nước trong đó thì ly nước đã trà đậm chứ cũng còn màu sắc. Thấy chưa? Cho nên phải dày công thanh lọc, rồi phải đổ thêm nước nữa, rồi phải nấu ra, rồi lấy cái mồ hôi nó mới là trong như cũ. Cho nên phải qua cái thời gian công phu, đâu có 7 ngày mà làm được. Cái đó là sự yếu hèn của hành giả và sự nhận định tâm tối của hành giả. Vì không có tìm ra một cái lý do xứng đáng, rồi đâm ra tạo lấy sự bơ vơ cho chính mình mà thôi.
Chính thưa thầy, ông Khoát có nói rằng Thượng Đế là đóng phân. Thầy có nói rằng ông thầy là cục chức. Và ông Khoát đi đến kết luận là thầy là Thượng Đế. Theo thầy thì nghĩ thế nào về cái câu kết luận đó?
Bởi vì tất cả mọi người cũng là con của Thượng Đế, chứ không phải tôi là Thượng Đế. Tất cả mọi người cũng là con của Thượng Đế. Con là cha, cha là con, chỉ có một nguồn gốc mà thôi. Nhất bổn tán vạn thù thì vạn thù quy nhất bổn. Rốt cuộc các bạn đi lòng vòng, rốt cuộc rồi đây rồi khổ càng khổ thêm, rồi tức mới tiến mới đi lên, cũng trở về nguồn cội của Thượng Đế. Thì tất cả phải quy về Thượng Đế.
Thưa các bạn, sau khi mà nghe những cái bài mà thuyết pháp của ông Khoát, thì có một số bạn đạo rất nhiều phone tới tôi. Mà cái bài ông Khoát thì thuyết giảng, mà hỏi thì hỏi tôi. Còn ông Khoát thì ông không bao giờ ông để cái số telephone ở đây hết. Vậy thì trong đám bạn đạo này, nếu các bạn nào có liên lạc được với ông Khoát thì yêu cầu gặp ông Khoát, nói mở lòng từ bi, để cái số phone lại đặng cho người hành giả nào muốn đi theo ông Khoát, muốn thắc mắc về những gì của ông Khoát thì có thể liên lạc trực tiếp với ông Khoát. Chứ về phần tôi thì tôi không có trách nhiệm gì về bài giảng của ông, và tôi không đủ khả năng với cái trình độ học hỏi thấp kém của tôi. Tôi không đủ khả năng để trả lời những câu hỏi mà trong cái bài thuyết giảng của ông Pháp. Vậy thì xin các bạn cũng nên lưu ý điều đó và nên nhắn lại với ông Khoát là nên mở lòng từ bi, để lại số phone đặng mà cho bạn đạo nào có muốn hỏi thì cứ việc hỏi. Và tiện đây thì câu hỏi của tôi đã chấm dứt. Nếu bạn nào thấy có can đảm đứng lên hỏi tiếp thì cứ hỏi, còn như nếu mà thấy rằng ngại ngùng thì có thể biên câu hỏi rõ ràng theo ý mình phone tôi, rồi tôi sẽ hỏi lại thầy. Như vậy thì cái phần vô danh nó sẽ được giữ kín và không có ngại ngùng trong cái chuyện. Dạ xin cảm ơn thầy và các bạn.
Cho nên tu mà không chịu tu, mà cứ là chấp, là mê, là ngoại cảnh, thì khổ cho chính mình mà thôi. Còn bất cứ những cái gì mà người ta đưa ra, đá kích hay cái gì cũng là đều ở trong xây dựng của cả càn khôn vũ trụ. Có cái mình thích, mình học, cái không thích, mình bỏ, chứ có gì mình thắc mắc mà hỏi lung tung. Cái quyền tự do của phân hồn mọi người đều có quyền, không cần phải thắc mắc. Cái gì hay mình học, dở mình thôi. Mình đã sống trong cái chế độ tự do, rồi mình sống với Thượng Đế, phần hồn mình còn tự do hơn. Ai kiểm soát các bạn được bằng bạn tự kiểm soát. Thấy rõ chưa? Cho nên không bị sai lầm ở trong chỗ đó. Cho nên nhiều người nói, ô giờ tu cái này điên. Nếu mà điên thì ông Tám đã điên lâu rồi. Nếu mà ông Tám ông thương mãi quá cái đạo này thì mình không nên tin. Ông đâu có làm cái gì. Ông chỉ thực hành và ông đạt sức khỏe. Ngày nay ông đi đây đi đó và nói cho mọi người nghe phải làm thế nào để thực hành lấy sự quân bình của chính mình. Thì mọi người đã đạt được sự khỏe mạnh, thanh định, rồi lần lần mới đi tới chứ. Muốn quen với ông Tám cái là phải làm cũng một ông Tám chỉ tay cái thì cũng như là ông Tám tu dùm mình mấy chục năm sao? Đâu có vụ đó, cũng phải khổ mấy chục năm chứ. Ngày đêm lo tu lo luyện, bị chửi lên chỉ xuống, bị họ đè đầu đủ thứ, ngày nay mới biết được chút xíu. Thì bây giờ mình phải qua cái giai đoạn đó, chứ mình muốn tới ngồi đó hưởng không đâu có được. Cho nên Đức Thích Ca, nhiều người đã biết Đức Thích Ca và học kinh Đức Thích Ca, ôm kinh Đức Thích Ca, nhưng mà không chịu hành như ngài thì rốt cuộc cũng như không, cũng vẫn ở lại trong cái giới ma quỷ mà thôi.